Phương và Nguyên Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và xin gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan, anh Nguyên Hoàng ạ.
Vâng, trước hết thì Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston. Xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và Nguyên Hoàng. Ngày hôm nay thì chúng ta đặc biệt bắt đầu sớm hơn một tiếng đồng hồ, tức là bắt đầu hơn trước nửa tiếng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một tiếng đồng hồ từ 10:30 cho đến 11:30 trong chương trình đặc biệt Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Không biết thời tiết ở tại Dallas như thế nào, ở Houston thì ngày hôm nay cái xác suất mưa lên khá cao, vào khoảng 80%, bầu trời âm u, không thấy có một tí nắng nào cả, và nhiệt độ giảm hơn trong những ngày thường vừa qua, và bây giờ nhiệt độ chỉ khoảng 60 độ mà thôi. Không biết ở Dallas như thế nào ạ?
Vâng, Nguyễn Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào cô Quỳnh Lan, chào giáo sư và Nam Phương. Thưa cô, ở trên này không hiểu vì sao hôm qua đến giờ mùa đông nó tự nhiên nó trở lại. Cái này nó rất là phải nói, không ai biết vì sao. Thì không biết ở những cái vùng khác đã sao, nhưng mà Dallas cũng trời rất là u ám, thưa cô.
Dạ vâng, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Nguyên Hoàng, cô Nam Phương, quý thính giả của Dallas, Fort Worth và Houston và những vùng phụ cận. Bữa nay là một cái chương trình đặc biệt kéo dài một tiếng đồng hồ để nói trọn vẹn về cái gói kinh tế, có nhiều phần mà quý đồng hương có thể cần biết. Thành ra tại Sài Gòn Radio đưa ra chương trình này đặc biệt, hy vọng có thể giúp đỡ quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như thường lệ thì chắc giáo sư sẽ cho quý thính giả được biết về tin thị trường chứng khoán trước chứ phải không ạ?
Dạ vâng, dạ. Thị trường chứng khoán có vẻ đỡ đỡ, có nghĩa là đỡ đỡ chút chứ không có đáng kể, vì so với cái cao điểm vẫn còn thấp rất nhiều. S&P 500 là 2.489 điểm, Dow Jones 30 đó, thưa quý vị nhớ cái lúc mà tệ đã xuống có 19.000 điểm thôi, bây giờ là 21.052. Quý vị nhớ rằng Dow Jones 30 đó, cái cao điểm của cái trước khi cái bị cái vụ virus này đó là 28.300, bây giờ có 21.052 điểm thôi. Nasdaq là 73, có nghĩa 7.373. Trong khi đó giá dầu thô vẫn còn thấp lắm, mặc dầu gượng lại đôi chút so với lại giá dầu thô mà tệ, rất là tệ của mấy tuần trước đó là 17, 18, 19 đồng, bây giờ 29 đồng, giờ rất thấp. Quý vị nhớ rằng giá dầu thô đó bình thường là khoảng gần 60, 55, 60, và giá vàng ở những cái mức cũng khá cao là 1.634. Sở dĩ giá dầu thô mà thấp như vậy đó là vì khối Trung Đông và ngay cả Hoa Kỳ và Nga Xô họ tiếp tục bơm dầu, mà cái sự tiêu thụ dầu hỏa nó không có khi nền kinh tế yếu động như vậy, và cái mức dự trữ dầu hỏa rất nhiều. Gần đây Tổng thống Trump có tuyên bố rằng sẽ có sự đàm phán với lại Nga Xô, với khối Trung Đông để giảm bớt cái mức sản xuất. Giá dầu thô mà thấp như vậy á, là nó kéo luôn tất cả những cái thị trường chứng khoán, những công ty liên hệ đến dầu hỏa, mà những cái công ty đó đa dạng nhiều lắm. Nó thể hiện ra là khối Âu Châu không thể xài dầu hỏa, khối Trung Quốc bớt xài dầu hỏa, và Hoa Kỳ thì mặc dầu vẫn còn xài dầu hỏa nhưng mà họ sản xuất rất nhiều. Thành ra đó là cái hệ thống cung và cầu của dầu hỏa, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa mới nói rằng là cái giá dầu thô nó đã xuống tới mức mà phải nói là không thể nào ngờ được. Thì chúng ta đi ra ngoài đường là những người mà tiêu thụ xăng, ta thấy cái giá xăng bây giờ chỉ còn có một Mỹ Kim 55 cent một con lông ở Houston, có một vài nơi chúng tôi thấy có cái giá rất là rẻ như vậy. Nhưng mà thị trường chứng khoán đi xuống thì chúng ta thấy không có gì đáng ngạc nhiên cả đối với cái thời buổi mà đại dịch COVID-19 này. Mà hôm nay cái chủ đề mà chúng ta đưa ra ngày hôm nay đó là vấn đề cứu trợ kinh tế ở Hoa Kỳ và Việt Nam. Thì thưa giáo sư, trước hết thì xin giáo sư có thể tóm lược cho quý thính giả được biết về tất cả cái gói cứu trợ lên đến 2.3 ngàn tỷ Mỹ Kim. Nhiều người nghe nhưng mà muốn biết thêm những cái chi tiết, có rất là nhiều những cái thắc mắc, và ngày hôm nay thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết rõ ràng, tường tận những cái gói cứu trợ 2.000 tỷ Mỹ Kim này thì gồm những cái phần nào và ai là những người được hưởng.
Dạ vâng, dạ. Trước hết chúng ta đi vào đại cương, rồi từ từ chúng ta đi vào hai cái mục chính của chủ đề hôm nay. Đó là gói cứu trợ cho cá nhân mà chúng ta có đã nói sơ sơ tuần trước, rồi sẽ tóm lược lại tuần này. Và cái phần thứ nhì là gói cứu trợ cho tiểu thương để vay mượn và có thể cho gọi là cho vứt luôn, không có vay mượn nữa. Thì đó là hai cái điều của trong cái chủ đề hôm nay chính. Nhưng mà trước hết tôi xin nói đại cương cái gói cứu trợ 2.3 ngàn tỷ mà được Luận viện Quốc hội thông qua, Tổng thống Trump ký vào luật cách đây trên một tuần lễ. Thứ nhất là cái gói cứu trợ 2.3 ngàn tỷ này rất là lớn. Dĩ nhiên là qua trình đốn không có tiền, họ chỉ in tiền ra mà thôi. Thì có nghĩa rằng gói cứu trợ này đó, mục đích là để cứu vãn cái sự gọi là tuột dốc, không một cái xe mà tuột dốc không có rà thắng được. Đây là một cái hệ thống rà thắng để cho xe nó bớt tuột dốc khi nền kinh tế của Hoa Kỳ là lao xuống vực thẳm. Chưa đến cái mức đó, nhưng mà gói cứu trợ này đó, trong 2.3 ngàn tỷ đó, thì 500 tỷ đô la đó là dành cho vay mượn những công ty, loại công ty mà lớn đó có thể vay mượn được. 100 tỷ đô la là cho hệ thống nhà thương. Chưa kể đến trong cái 2.3 ngàn tỷ đó là Luận viện Quốc hội cũng đã cho chính phủ 8.3 ngàn tỷ đô la để gọi là khám phá, bào chế và đã phá coronavirus. Cái đó riêng cái 8.3 ngàn tỷ đó là một cái bill về y tế. Rồi những cái công ty như là hàng không này nọ đó thì được trợ giúp với cái gói nợ là 58 tỷ đô la để có thế chân, chứ không phải là cho vứt, chỉ cho vay mượn thôi, có một phần nào đó cho vứt nhưng mà đại đa số là có thế chân. Tiểu bang, địa phương, thành phố thì được dành cho 150 tỷ đô la, vì quý vị biết là những cái nơi mà gọi là chi tiền nhiều để mà chống đối cái gọi là chống phá cái nạn coronavirus này đó là thật sự là ở thành phố của địa phương của tiểu bang. Ngũ giác đài cũng được 10 tỷ đô la. Hệ thống food stamp giúp cho người nghèo và trẻ, đồ ăn cho trẻ em đó cũng được 25 tỷ đô la. Những nhà nông lâm súc cũng được hơn 24 tỷ đô la. Hệ thống nhà thương được 140 tỷ đô la. Như quý vị biết là nhà thương bây giờ đầy hết, không có chỗ làm nữa, nhân viên phải làm overtime và cái hệ thống máy móc và cần nhiên liệu rất là nhiều. Tất cả những người nào bị bệnh coronavirus sẽ được khám miễn phí. Rồi trong đó đó, một cái phần lớn mà chúng ta sẽ nói nhiều hôm nay đó là 350 tỷ đô la cho tiểu thương. Thôi bây giờ đó là cái đại cương để mình hiểu hơ sơ về 2.3 ngàn tỷ đô la. Mình sẽ nói vào chi tiết những gì mà quý vị cần biết. Nhưng mà trước khi vô chi tiết đó, thì chính phủ liên bang cũng đang bàn tán một cái idea nữa. Sẽ có một cái gói cứu trợ thứ nhì nữa mà sẽ được đưa vào quốc hội để chuẩn phê. Đó là một cái gói cứu trợ cũng cả ngàn tỷ đô la để tung tiền ra để gọi là xây cất hệ thống đường xá, infrastructure, hệ thống infrastructure đường xá của Hoa Kỳ. Cái điều này đã chưa xảy ra. Và họ cũng nói rằng đó, sau khi mà mỗi người dân được lãnh cái số tiền 1.200 đó, trong vòng chỉ có một lần duy nhất đó, để chịu đựng trong 2 tháng này thì có thể không đủ, họ phải đi đến là một lần thứ nhì nữa. Thì cái đó là tương lai. Bây giờ trở lại cái chính là cái điều mà tuần trước có nói rồi, bây giờ tôi xin lặp lại một phần để quý vị rõ, là cái phần mà trong vòng 2 hay 3 tuần nữa, quý vị sẽ nhận, đại đa số quý vị đều nhận được một cái check cho mỗi cá nhân là $1,200. Nếu mà cái người quý vị nào mà khai thuế đơn độc, có nghĩa là individual độc thân, hay là khai thuế mà không phải là chung với gia đình đó, thì lương quý vị đó mà mỗi một năm đó mà dưới 75,000 thì nhận trọn 1,200. Thì khi mà lương trên 75,000 cho đến cái mức tối đa là 99,000 đó, thì cái số 1,200 nó giảm từ từ. Khi cái lương mà trên 99,000 thì không nhận được đồng nào hết. Những điều này quý vị không cần phải làm. Bộ Tài chánh và cơ quan thuế vụ họ sẽ dựa trên thuế của quý vị năm 2018 và 2019, và họ sẽ tính con đó rồi gửi thẳng với quý vị. Và Tổng thống Trump với Tổng trưởng Tài chánh hôm qua có tuyên bố rằng quý vị không cần phải khai thuế 2019 mới được lãnh cái này. Có nhiều tin đưa ra trong Internet để nói này nọ là quý vị phải khai thuế, tại quý vị nên nhớ rằng đó, cái gọi là cái giới hạn, cái deadline của khai thuế đã dời đi rồi, không phải là 15 tây tháng 4 nữa, mà 15 tây tháng 7. Nếu quý vị đã khai thuế 2018 đủ rồi, cái đó là đủ để họ tính thuế cho quý vị, để họ tự gửi số tiền này rồi. Và nếu quý vị nào hồi hưu, lớn tuổi, Social Security, hay quý vị nào làm lương dưới $12,000 mỗi năm đó, nếu lương dưới $12,000 đó, theo luật của liên bang quý vị không bắt buộc phải khai thuế. Quý vị có thể khai thuế nhưng không bắt buộc. Thì người ta sẽ dựa trên cái hồ thơ sơ cuối cùng mà sở IRS họ có địa chỉ của quý vị. Nếu quý vị có địa chỉ hay là có cái checking account direct deposit, có nghĩa là họ chuyển tiền thẳng khi thay thế với hồ sơ thuế vụ của quý vị đó, thì họ sẽ chuyển thẳng vào ngân hàng quý vị. Còn nếu không, họ sẽ gửi về địa chỉ của quý vị. Nếu quý vị đã thay đổi địa chỉ, hay là quý vị chưa bao giờ có hồ sơ thuế vụ, chưa bao giờ khai thuế, thì quý vị có thể cập nhật bằng cách là khai với lại cơ quan IRS địa chỉ của quý vị, mà chúng tôi sẽ đưa cái form trong vài phút đây. Quan trọng hơn hết là cơ quan IRS cần phải có địa chỉ của quý vị, để hoặc là họ gửi thẳng vô ngân hàng hay họ gửi thẳng về nhà quý vị. Địa chỉ cần phải chính xác, nếu không nó đi lạc. Mà cái con số mà hồi nãy tôi nói 75,000 đó đến 99,000, nó gọi là adjusted cross income trên mẫu 1040 á, là cái hàng 8B. Adjusted cross income có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả lương quý vị nhận được từ Social Security, từ hồi hưu hay là lương làm ở sở này nọ cộng lại, đó là cái con số chưa trừ hết, chỉ cộng cái lương thôi, hay là được những tiền mình nhận được từ self-employed hay là tip hay bất cứ cái gì cộng lại, mà dưới 75,000 sẽ chọn được hưởng trọn. Rồi bây giờ chuyển qua, nếu mà có hai vợ chồng khai có con, và mỗi đứa cháu, một đứa con đó là được $500. Thì hai vợ chồng mà file tax, mà jointly, joint tax return đó, thì lương chung đó, miễn làm sao là dưới $150,000, hai vợ chồng lương dưới $1,500 thì được lãnh $2,400. Là tại vì $1,200 nhân cho 2, cho 2 người là $2,400. Cộng thêm $500 cho một cháu bé, một đứa con dưới 17 tuổi là vẫn còn là trong gia đình. Ví dụ một gia đình 4 người thì sẽ nhận được $3,400. Mà cái giới hạn của hai vợ chồng khai lương chung đó, 150,000 đó, nó sẽ maximum là 198,000. Có nghĩa rằng hai người nếu mà làm lương trên 198,000, adjusted cross income trên 198,000 thì không nhận được đồng nào hết. Cứ trên 150,000 la từ từ nó giảm xuống cho đến 198,000 thì không nhận được đồng nào hết. Những cái điều này đó chính phủ sẽ làm, quý vị không cần phải làm gì hết. Cái trách nhiệm duy nhất của quý vị là có địa chỉ cho cập nhật, và nếu 2018 chưa khai thuế hay là khai thuế đó thì quý vị có thể là khai thuế hoặc là gửi đơn địa chỉ vào để cập nhật với IRS. Còn nếu quý vị nào mà hồi hưu chưa bao giờ khai thuế, qua đây lớn tuổi nhận SSI hay Social Security, thì đây là cái cơ quan Social Security, chính phủ họ dùng hai cái cơ quan chính là IRS và Social Security Administration, cái team mà xã hội đó, sở xã hội đó. Quý vị cần phải cập nhật địa chỉ của quý vị đến cái team xã hội với địa chỉ, vì những cái team đó họ cần cái địa chỉ của quý vị. Thì những quý vị này đều được nhận lương, mặc dầu không có bị ảnh hưởng vào cái kinh tế này. Tuy nhiên, nếu quý vị là một cái dependent, có nghĩa là khai thuế là mình mà tùy thuộc vào của một người khác khai thuế đó, thì có thể quý vị sẽ không nhận được gì hết. Nếu quý vị muốn thay đổi cái trường hợp, ví dụ như con cái năm rồi khai cha mẹ là dependent, thì có người cha mẹ này khi hồi hưu đó là sống chung với con cái là dependent đó, thì quý vị không nhận được. Nếu quý vị muốn thay đổi đó, thì nói người con đó khai thuế sớm đi, hay là sửa lại cái thuế amended tax return của năm trước, không khai cha mẹ là dependent, thì cha mẹ phải nhận được. Nhưng mà phải tính ra lợi hại như thế nào khi mà mình không liệt kê cha mẹ mình là dependent. Quý vị có thể khai thuế đơn độc cũng được. Ví dụ không có ai cấm mình khai thuế hết, mặc dầu mình không cần phải khai thuế dưới 12.000. Quý vị có thể khai thuế 2019, nói tôi được Social Security là 6-7 ngàn gì đó, mà tôi là tự khai là independent, không có tùy thuộc ai, thì cứ khai thuế thì nó sẽ sửa đổi thôi. Trong vòng 3-4 tuần, tiền này sẽ gửi thẳng đến quý vị, không cần phải khai gì hết. Rồi một phần thứ gì nữa là về nạn thất nghiệp. Mà trước khi đi vô chi tiết quá dài dòng thì có thể tôi để chuyển câu hỏi lại cho quý vị xứ ngôn viên. Tại rồi mình sẽ nói về hai địa hạt nữa là xin thất nghiệp, và địa hạt thứ ba nữa là vay mượn cái chương trình SBA loan, thưa chị Quỳnh Lan.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Xin giáo sư có thể cho biết được thêm về cái SBA loan và cái loan forgiveness cho tiểu thương trong cái gói cứu trợ là 3.500 tỷ không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, được. Nhưng mà trước khi vô cái SBA loan là cái chủ đề chính hôm nay đó, thì tôi có thể nói sơ sơ về xin thất nghiệp được không, cô Nam Phương?
Dạ vâng, dạ được ạ.
Dạ. Thì bây giờ như vậy. Cái điều một trong những cái gói cứu trợ này á, là xin thất nghiệp. Mà xin thất nghiệp này đó là, thưa quý vị biết là trong quá khứ đó, những người thất nghiệp đó chỉ lãnh tiền thất nghiệp của tiểu bang mà thôi. Tiểu bang đó trung bình đó, cho cái benefit về thất nghiệp Unemployment Office, đó là qua một cái văn phòng khác gọi là Unemployment Office của tiểu bang. Thì khi mình xin thất nghiệp đó, rồi phần nhiều đó là tiểu bang họ cho tối đa là 26 tuần. Mà tùy cái lương của quý vị và cái giờ làm việc bao nhiêu thế nào đó, thì cái mỗi một tuần đó, nó khác biệt từng ngày, từng người và từng tiểu bang nữa. Nhưng mà trung bình nó khoảng chừng $50 cho tới $500 một tuần tùy người, mà kéo dài 26 tuần thôi. Đó. Bây giờ luật liên bang với cái gói cứu trợ đặc biệt này chỉ có lần này thôi. Luật liên bang họ nói họ gia hạn thêm 4 tháng nữa. Tiểu bang chưa kể, liên bang gia hạn 4 tháng nữa. Người nào thất nghiệp là được $600 một tuần cho tới 4 tháng. Con số đó nhiều lắm. Tại vì $600 một tuần nhân cho 4 lần. Rồi cộng thêm của tiểu bang nữa. Thành ra đôi khi những người làm việc lương thấp đó, mà minimum wage với lãnh tiền thất nghiệp nó còn nhiều hơn là đi làm nữa. Đó. Đây là cái trường hợp rất là đặc biệt. Của liên bang gia hạn ra. Sẽ đưa qua tiểu bang để tiểu bang trả, và liên bang sẽ trả tiền lại cho tiểu bang. Và cái thằng thất nghiệp này có một cái điểm đặc biệt nữa. Là hồi xưa đó, là những người mà làm W2 đó, có nghĩa là phải lãnh lương từ công ty nó mới lãnh được thôi. Bây giờ đó, không kể. Người nào self-employed mà business bị đóng cửa, bất điều có thể xin được hết. Ngay cả những người mà independent small business hay là Uber driver cũng nhận được hết. Thành ra, cái quan trọng hơn hết là quý vị cần phải khai unemployment để lấy cái lợi, cái gói cứu trợ này. Quý vị cần làm sớm, và đừng bao giờ kêu điện thoại vì bây giờ họ bận lắm, họ không trả lời. Nhờ nếu quý vị giỏi về computer thì hãy vô file online unemployment và khai là mình thất nghiệp thì để nhận lệnh liền. Không nên chần chờ, là tại vì từ ngày mình thất nghiệp cho tới 26 tuần đó của tiểu bang á, nếu mà mình mất đi một tuần là cái đó mất luôn chứ không phải nó không có trở lại nữa. Đó. Còn liên bang á thì nó gia hạn thêm 4 tháng nữa, thành ra không chần chờ làm cái chuyện này để mình lấy cái tiền thất nghiệp. Rồi bây giờ chuyển qua cái chương trình chính, cái buổi hôm nay mình nói đó là cái SBA loan. Thì cái SBA loan này đó là chi? Là một cái gói tiền cứu trợ giúp cho tiểu thương. Mà tiểu thương đây định nghĩa rất là rộng. Tiểu thương không nhất thiết là phải là một cái công ty có nhiều nhân viên. Theo định nghĩa của Hoa Kỳ đó, tiểu thương là một cái công ty nào dưới 500 nhân viên. Một cái công ty mà 500 nhân viên là cũng nhiều lắm chứ không phải nhỏ đâu. Nhưng mà theo luật của Hoa Kỳ gọi là tiểu thương, dưới 500 nhân viên. Và cái chương trình này nó gọi là Paycheck Protection Plan, là ba chữ P đó. Thì cái mẫu mà để xin SBA loan này đó là cái mẫu gọi là 2483. 2483, quý vị có thể download từ Internet xuống. Đây là một cái mẫu rất là đơn giản để mà điền. Và ngân hàng nào của quý vị đó đều có hết. Nhưng mà đại đa số những ngân hàng nhỏ họ đã sẵn sàng ngày hôm qua. Còn ngân hàng lớn như là Wells Fargo, Chase thì họ lại không chuẩn bị. Họ nói một tuần nữa họ mới chuẩn bị. Và cái SBA loan này đó là cho những tiểu thương. Mà ngay cả những tiểu thương là tôi đọc đây những tiểu thương bao gồm ai? Sole proprietor có nghĩa là chi? Là tự mình làm tiểu thương. Ví dụ như mình ở nhà mình buôn bán đồ Internet có một mình thôi. Mình tự vô business mình là một mình. Và mình là chủ mà cũng là nhân viên luôn, là sole proprietor. Không có cần phải hồ sơ thế vụ gì hết. Hay là một partnership có hai người cộng tác làm việc cũng là được qualify chương trình này. Miễn làm sao? Dưới 500 người nhân viên. Một cái công ty C Corp có nghĩa là đã khai thế, là một công ty đàng hoàng. Một công ty với cái dạng là S Corp hay LLC đều được hết. Quý vị là một người independent contractor, ví dụ như một người independent contractor là mình có cái công ty mình đi cắt cỏ cho người ta và người ta trả mình với cái form là 1099 á cũng được. Và tự làm việc, ví dụ như quý vị là tài xế của Uber, driver là independent, một mình lái xe để mình qualify nữa. Nó rộng lắm, ngay cả những cơ quan mà gọi là non-profit, có nghĩa là vô vụ lợi đó cũng được luôn. Thành ra nó rất là nhiều, đa dạng. Thì mục đích cái chương trình này là giúp đỡ cho tiểu thương. Mà xin nói tổng quát tại sao Hoa Kỳ lại chú trọng vào nhiều như vậy. Quý vị nên nhớ rằng là tiểu thương là cái xương sống của nền kinh tế của Hoa Kỳ. Nền kinh tế của Hoa Kỳ đó là có trên 30 triệu tiểu thương. Và trung bình đi, mỗi một tiểu thương là 1 nhân viên, 3 nhân viên, 10 nhân viên cho tới 500 nhân viên đó. Nếu quý vị lấy con số trung bình, tôi không biết là trung bình là bao nhiêu, 3, 4, 5 người. 30 triệu mà nhân 3, 4, 5 người là cả 100 triệu rồi. Mà trong cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đó, trên 40% kinh tế của Hoa Kỳ dựa vào tiểu thương chứ không phải là dựa vào những công ty lớn. Thật ra tiểu thương quan trọng lắm. Và 2/3 công ăn việc làm là được tạo ra mỗi tháng, mỗi năm đó là do tiểu thương. 2/3 công ăn việc làm mới. Vì vậy cho nên họ Hoa Kỳ họ không muốn những tiểu thương này phải đóng cửa, mà nhiều tiểu thương đã đóng cửa rồi. Mà quý vị ví dụ, vì trong mấy tuần nay không có trả lương cho nhân viên được, phải sa thải, và nạn thất nghiệp hiện tại của Hoa Kỳ đó, đã là người ta đã xin nạn thất nghiệp đó trước khi vụ virus này đã có 500.000 người thôi. Mà bây giờ lên gần như 7 triệu người đã khai thất nghiệp rồi. Thành ra quý vị nếu qualify nên khai nạn thất nghiệp nhanh chóng. Họ không muốn những cái công ty này bị phá sản, là tại vì khi phá sản rồi công ty khác mà tạo lập lại nó chậm lắm, nó không muốn cái kinh tế, thành ra họ cho cái chương trình này. Chương trình này mục đích có nghĩa là gì? Nôm na là gì? Cái form 2483 đó nó rất là đơn giản, nó chỉ cần vài phút để fill out rồi nộp cho ngân hàng thôi. Là mục đích đó, là họ nói rằng nếu công ty của quý vị đã thành hình trên một năm nay đó thì chỉ cần lấy lương trung bình hàng tháng trong năm qua. Mà nếu công ty nào mà mới thành lập chỉ có 2-3 tháng nay thì lấy lương trung bình của 2 tháng vừa qua, tháng 1, tháng 2 của 2020. Lấy cái lương trung bình đó, ví dụ như lương trung bình nguyên một năm, lấy 12 tháng cộng lại rồi chia 12, thì lương trung bình đó ví dụ như là dưới độ, tôi nói nôm na là 20.000 đi, 20.000 mỗi tháng, thì công ty cũng là không phải nhỏ cho lắm, phải không? Thì cái 20.000 mỗi tháng đó, quý vị biên vào trong cái form 2483 đó, ở một cái chỗ nó hỏi là average monthly payroll, quý vị biên vào 20.000. Rồi kế bên cạnh á là nó nói nhân cho 2.5. Có nghĩa là sao? Lương trung bình mỗi tháng cho công ty quý vị là 20.000, mà họ cho vay mượn, cho quý vị vay mượn 2.5 lần. Có nghĩa rằng 20.000 nhân cho 2.5 là 50.000. Họ cho quý vị mượn 50.000. Đó là ngân hàng cho mượn. Mà ngân hàng này cho mượn với một cái điều kiện rất là dễ dãi. Họ không đòi hỏi thế chân, họ không đòi hỏi credit credit check, mà cũng không đòi hỏi nói rằng quý vị có mượn tiền được hay không. Họ không đòi hỏi gì hết, miễn làm sao có hồ sơ chứng minh họ cho mượn là tại sao. Chương trình này được 100% backup bởi Federal Government, chính phủ liên bang bảo đảm 100% cho ngân hàng. Ngân hàng cho quý vị mượn 50.000. Là chi? Tại sao 2.5? Tại sao lương hàng tháng nhân cho 2.5 là quý vị, họ muốn quý vị có lương để đủ trả cho 2 tháng rưỡi là cái tình trạng sắp tới đây, là để trả lương để cho quý vị khỏi bị khánh tận. Và họ sẽ cho mượn 50.000, ví dụ lương trung bình là 20.000, cho mượn 50.000. Với cái tiền lãi rất là thấp, 5%, nhưng mà quý vị đừng lo, cái tiền lãi này có tất cả đều có thể xóa bỏ, có nghĩa là cho luôn chứ không phải là cho mượn nữa. Nếu 3 tháng sau quý vị khai lại trở lại với ngân hàng rằng trước khi vay mượn tôi có 10 nhân viên và 3 tháng sau tôi vẫn có 10 nhân viên, thì nguyên cái gói cho mượn này được xóa bỏ, có nghĩa là cho không. Còn nếu quý vị 10 nhân viên mà sau đó quý vị chỉ có 9 nhân viên, có nghĩa là quý vị đã sa thải 1 nhân viên, thì họ sẽ giảm đi 10%, họ xóa bỏ có 90% thôi. Còn nếu mà giảm nhiều hơn nữa thì từ từ nó mất đi, có nghĩa là quý vị phải trả nợ. Muốn xóa bỏ thì phải giữ nhân viên. Mà giữ nhân viên không có nghĩa rằng quý vị giữ tất cả nhân viên, kiểm soát được ai làm ai nghỉ đâu. Miễn làm sao cái số nhân viên người mướn người đi trở lại nó không thay đổi trước khi vay mượn, thì cái gói vay mượn này sẽ được xóa bỏ. Cái này nó lợi kinh khủng lắm. Là tại vì những công ty của quý vị nếu muốn tồn tại thì phải giữ nhân viên. Mà giữ nhân viên thì tốn kém quá. Bây giờ chính phủ đưa cái chương trình này khuyến khích quý vị giữ nhân viên. Đó. Thì nếu quý vị đi vào cái chương trình này á, thì nên đi vào gấp. Là tại sao? Cái gói cứu trợ này là chính phủ được ước tính là 350 tỷ đô la. Nhưng mà first come first serve. Có nghĩa rằng ai đến trước thì được. Mà khi ví dụ bây giờ người ta ồn cách đây 2 ngày rồi, mà trong một tuần lễ tới quý vị nên vào, không để trên một tầng nữa. Là tại vì khi cái gói cứu trợ này nó hết rồi đó, chính phủ có tuyên bố nói rằng chúng tôi phải trở lại với quốc hội xin tiền thêm. Mà quý vị biết là trở lại quốc hội xin tiền nó chậm trễ lắm, mà nó không có gì chắc chắn hết. Thành ra cái này là rất cần. Còn nếu quý vị không dùng cái chương trình này đó, thì mỗi một nhân viên mà quý vị giữ, ví dụ như quý vị có 10 nhân viên đi, hay là 20 nhân viên đi, mà quý vị có khả năng giữ trong cái mấy tháng nay đó, mà những người nhân viên này quý vị trả trên 10.000 đô la một năm đó, thì chính phủ sẽ trả thuế, có nghĩa là trả lại cho quý vị 5.000 đô mỗi nhân viên. Thì nếu trường hợp đó thì quý vị dùng cái chương trình đó để lấy lại 5.000 đô thuế, hay là để IRS họ tặng lại 5.000 đô đó. Hoặc là chọn cái chương trình đó, hay là vào cái chương trình SBA loan này, một trong hai cái chứ không thể lấy luôn cả hai. Từ đó là chung quy, có thể là nếu quý anh chị có câu hỏi nào chi tiết thì tôi đi vào, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Nguyễn Hòa xin hỏi thêm chi tiết hơn một chút là nếu cái nhân viên làm việc cho cái tiểu thương đó mà không hẳn là cho họ nghỉ, mà thay vì một tuần thì làm 5 bữa thì chỉ cho họ làm 1, 2, 3 bữa mà thôi, thì cái người nhân viên nó có xin được cái tiền gì mà để bù đắp cho những cái ngày mà không làm, tức là làm chỉ có khoảng 2 ngày thôi, thì có xin được cái quyền lợi gì không thưa giáo sư?
Dạ vâng, những người đó thì lại xin được tiền thất nghiệp, là tại vì mình bị giảm đi xuống bán phần đó. Mà cái tiền thất nghiệp này đó, thật ra đây là cái chương trình nó đa dạng, nó có nhiều lắm. Nãy giờ tôi nói, sở dĩ tôi nói có đại cương bao chi tiết là tại cái chương trình này nó nhiều lắm. Thứ nhất, cái tiền mà người ta gửi thẳng quý vị, mọi người 1.200 thì quý vị không cần, họ gửi thẳng. Còn quý vị mà đang làm toàn phần mà bán phần xuống lương chỉ có phân nửa đó, vẫn được qualify là thất nghiệp. Thì quý vị chẳng những vô được tiền thất nghiệp của tiểu bang, mà nếu tiểu bang hết hạn thì liên bang lại cho thêm nữa là $600 một tháng một tuần, có nghĩa là nhân 4 và cho tới 4 tháng lận. Thành ra rất là lợi, $2,400 trong một tháng mà trên 4 tháng nữa. Rồi nếu quý vị là một cái tiểu thương, quý vị như quý vị đi là một tiệm nail, tiệm restaurant, hay là quý vị là Uber driver, người lái Uber đó, cũng là small business, tại mình tự làm business mình, quý vị lại có thể đi vào cái chương trình SBA loan này. Mà mình là chủ, mình là nhân viên, thì mình có cái số tiền vay mượn này mà mình vẫn tiếp tục làm business này, thì sau đó cái gói vay mượn lại được vứt bỏ hoàn toàn.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Hồi nãy anh Nguyễn Hoàng có nói về cái tiểu thương mà họ mà mượn những cái tiền loan đó mà để trả cho tiền cho nhân viên đó. Thì giáo sư, nếu như mà cái tiểu thương đó họ đóng cửa, tạm thời họ đóng cửa cho tới cái ngày mà Saturday là ngày 20 tháng 5, thì nếu như mà họ đóng cửa như vậy, rồi mà họ theo Nam Phương được biết rằng là nếu như mà họ đóng cửa thì họ vẫn xin được cái tiền mà trợ giúp, nhưng mà nếu như mà cái tiền trợ giúp đó họ đã họ nói là họ sẽ pay cho tiền cho nhân viên, nhưng mà nếu như mà cái người mà nhân viên ở trong đó mà họ cảm thấy không có an toàn, họ muốn đi xin cái tiền mà nãy giáo sư nói là tiền thất nghiệp tạm thời đó, không biết rằng là có được không thưa giáo sư?
Vâng, nó như vậy. Tại vì gần một tháng nay nó đẩy ra bao nhiêu tiểu thương họ khó khăn, bao nhiêu người thất nghiệp, thì họ cũng hiểu rằng tiểu thương nào bây giờ tạm thời không có cash, không có business, mấy tuần họ đóng cửa, họ sa thải. Bây giờ mình đi mượn cái tiền dựa trên cái lương trung bình của năm rồi, bây giờ là mình mượn được $50,000. Khi mà nhận được số tiền này, quý vị có thể mở cửa lại và bắt đầu mướn nhân viên lại, mà không nhất thiết là phải mướn những nhân viên cũ. Hồi trước khi mà quý vị đóng cửa đó, ví dụ có 10 người nhân viên, thì miễn làm sao đó, khi mở cửa ra lại rồi đó, cái số người nhân viên của quý vị là 10 người nữa, có thể là người mới, người cũ kêu trở lại đi làm, vẫn qualify. Và miễn làm sao trong cái thời gian mà họ nhận được, ví dụ như lương trung bình của cái tiểu thương đó là 20,000 mỗi tháng, nhân cho 2.5 là 50,000 gói mượn đó. Sau 3 tháng đó, mình chứng minh rằng đó, là 75% cái số tiền vay mượn là để trả tiền lương, và 25% còn lại là để trả cho địa ốc, để trả cho tiền lãi của những cái gói nợ, hay là những cái utility điện nước internet đó. Thì 75% cho lương và 25% cho cái overhead, mà trong đó là có rent, có này nọ đó, cộng thêm utility điện nước đó, thì gói nợ của quý vị sẽ được xóa bỏ hoàn toàn. Nhưng mà dĩ nhiên là không nhất thiết là chắc chắn là có 10 nhân viên phải trở lại 10 nhân viên. Ví dụ có 11 nhân viên sau này thì cũng tốt thôi. Nhưng mà nếu mà 9 nhân viên thay vì 10 nhân viên thì cái gói xóa nợ đó chỉ xóa bỏ được 90%, chứ không phải là 100%.
Vâng, thì như vậy là cái chuyện nhân viên đi xin thất nghiệp, xin tiền thất nghiệp với lại bên chủ của tiểu thương, nó không có mâu thuẫn gì, tức là nếu có bị nhân viên
nếu như vậy là mình xin được hai chỗ luôn hả giáo sư, là mình có thể cái nhân viên ở tiểu thương đó có thể xin cái tiền ở employee, và cái người tiểu thương đó họ có thể họ cho cái tiền lương, một ít cái tiền lương trong cái khi mà họ không làm hả giáo sư?
Vâng, nên nhớ rằng đó, nếu mà mình là chủ mà nhân viên á, thì mình đâu có thể nào mình nói rằng mình thất nghiệp, mình xin rồi mình vay mượn để mình trả lương để mà làm việc, thì nó có mâu thuẫn chứ. Là tại vì nếu mình nhận thất nghiệp, có nghĩa mình thất nghiệp thật, mình không có đi làm, thì mình nhận thất nghiệp. Còn đây là hai cái khía cạnh. Cái tiền thất nghiệp là cho phía bên nhân viên, cái tiền trợ giúp là cho công ty, mà công ty đó có thể là tiểu thương, là một người chủ, một người nhân viên, thì mình hoặc là mình nhận tiền thất nghiệp trọn vẹn, hoặc là mình nhận cho tới khi nào mình có cái tiền lương đó và mình trở lại mình làm việc, và mình dùng cái lương đó mình trả lương mình, thì mình khi mình bắt đầu dùng cái tiền đó mình trả lương thì mình không nhận được tiền thất nghiệp tiếp tục được. Đây là hai khía cạnh, một khía cạnh cho nhân viên mà một khía cạnh cho tiểu thương. Thành ra những cái điều này đó là quý vị nếu là thất nghiệp hay là cái business, small business mà chịu đựng không nổi mà nói rằng bây giờ phải đóng cửa luôn trong vòng 4-5 tháng đó, tính sao thì mình nhận được thất nghiệp trước. Còn nếu như nhận thất nghiệp cho tới khi mình apply được cái SB loan này và mình bây giờ mở cửa ra được, mình tự đi làm hay là mình mướn thêm nhân viên ra lại, thì lúc đó là dĩ nhiên là quý vị không nhận được thất nghiệp nữa, phải ngừng lại mà thông báo là mình không nhận thất nghiệp nữa, mình dùng cái lương này để trả lương. Và trong thời gian 2 tháng rưỡi, 3 tháng sau chứng minh rằng mình có số nhân viên thì cái gói nợ này được hủy bỏ 100%.
Vậy thưa giáo sư, lỡ mà nếu nhân viên chờ ông chủ tiểu thương của mình mượn cái loan SBA đó nhưng mà chờ lâu quá vẫn chưa thấy tiền thì mới đi xin thất nghiệp, thì như vậy thì khi đi xin tiền thất nghiệp đó thì trong những cái tuần mà chờ đợi đó thì có được sở thất nghiệp bù cho lại không, hay là chỉ tính từ cái thời điểm mà cái nhân viên đó đi xin thất nghiệp mà thưa giáo sư?
Vâng, có một cái thời gian du di, họ hình như là họ cho trở lại chừng 2 tuần thôi, nhưng mà quý vị đợi 1 tháng 2 tháng đó, tôi thất nghiệp cả 2 tháng trước thì họ không đi trở lại. Thành ra mình không thể đợi lâu quá. Nếu mình thất nghiệp, cái quan trọng hết là go online, file liền lập tức trong vòng 1 tuần lễ. Họ có thể trở lại cái ngày chính thức, chính xác thì tôi không nắm vững, nhưng mà có vu vi trong vòng mấy ngày đó, 1 tuần lễ, 2 tuần gì đó. Nhưng mà không thể nào đi ngược lại 2 tháng. Mà cái thời gian mà quý vị bắt đầu xin cho tới cái 26 tuần của tiểu bang á, là nó bắt đầu từ cái ngày quý vị thất nghiệp. Và nếu quý vị mất thì có thể mất luôn. Nó cho đi tới, nhưng mà tiểu bang cho 26 tuần và liên bang cho thêm 4 tháng nữa, là cái thời gian nó khá dài, nhưng mà không nên để lâu trên 2 tuần trước khi thất nghiệp. Trong khi mình chờ đợi, mình không biết hãng có giữ mình hay không, hay là có xin được không. Cái quan trọng nhất của người nhân viên, mà trong nhân viên, khi mình nói nhân viên đây á, là có những người tự làm, tự do, ngành tự do đó cũng được nữa. Hồi xưa thì không được. Thành ra nên khai liền lập tức.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, chúng tôi được biết rằng là rất là nhiều người hiện tại đang bị thất nghiệp và họ đã cố gắng để mà gọi cho cái Bộ Lao động và Bộ Thất nghiệp á, nhưng mà không bao giờ được trả lời cả. Thì như lời khuyên của giáo sư á, là chúng ta vào online, và trong chốc lát nữa đây thì giáo sư có thể cho quý thính giả được biết cái địa chỉ online của Sở Thất nghiệp là như thế nào, và chúng ta phải khai báo ra sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa quý vị chỉ cần Google vào gọi là Texas Unemployment, để chữ Texas Unemployment Benefit thì họ sẽ gửi quý vị thẳng vào cái link. Cái chỗ mà xin unemployment nó từ vùng, từ cái hạt. Thành ra nó giống như cái cơ quan mà Social Security vậy, họ có nhiều văn phòng lắm. Nhưng mà cái online đó thì tôi hiện tại tôi chưa có pull lên, nhưng mà nó rất là dễ tìm. Chỉ biên là Texas Unemployment Benefit Office hay là địa chỉ online thì họ sẽ gửi thôi. Mà cái quan trọng hơn nữa mà tôi chưa trình bày nữa đó, mà tôi muốn khuyến cáo với quý vị đó, là quý vị nào trong quá khứ có ngân khoản ngân hàng đó mà gọi là direct gọi là debit đó, có nghĩa là quý vị trả tiền credit card, cả tiền địa ốc được credit card, mà quý vị đang gặp khó khăn đó, quý vị liền lập tức cắt bứt cái direct deposit đó. Là tại sao? Là tại vì hiện tại đó, ngân hàng nào cũng đã tuyên bố, trong đó có 8 ngân hàng lớn là Wells Fargo, Chase, JP Morgan, Bank of America, họ nói rằng quý vị nào gặp khó khăn về credit card trả trễ hãy liên lạc với chúng tôi sẽ không phạt tiền lãi mà cũng không phạt tiền penalty nữa, sẽ gia hạn quý vị để trả lương. Quý vị nào mà thiếu tiền mượn đi học cũng vậy, quý vị nào thiếu tiền mortgage họ sẽ gia hạn. Và luật liên bang hiện tại cấm foreclosure hay là gọi là đuổi người ta ra khỏi nhà. quý vị không trả tiền tiền nhà trong vòng 2-3 tháng thì không có ai có quyền đến đóng khóa cái chỗ ở và đuổi người ta khỏi nhà, được liên bang đã đóng băng ở đó. Thành ra nếu mình đang kẹt tiền thì mình đừng có cho direct deposit, nếu không họ rút rồi mình liên lạc không được. Thì mình hãy bắt đầu từ cái ngân hàng của mình và stop cái direct deposit đó, direct draw chứ debit đó là điều thứ nhất. Và sau đó là bắt đầu quý vị đừng làm thinh, đừng làm ngơ khi họ nói rằng quý vị đang thiếu nợ, chưa trả tiền thì đừng làm ngơ, phải nói với họ tôi đang gặp khó khăn và ngân hàng quý vị có cái chương trình gọi là giúp đỡ trong vòng 60 ngày, 90 ngày, tôi muốn dùng cái đó là tôi chưa trả, như vậy. Và cái thứ gì nữa là hiện tại cái chiều hướng gian lận rất là nhiều. Quý vị đừng bao giờ trả lời điện thoại hay trả lời internet bằng cách trả lời cái link nói đây là cơ quan thuế vụ, phải trả lời liền lập tức, nếu không quý vị sẽ không nhận được cái số tiền. IRS họ không bao giờ làm những chuyện đó, hay là ngân hàng nữa. Họ gian lận để họ lấy hồ sơ của quý vị để họ nói rằng chúng tôi sẽ giúp đỡ để làm những cái chuyện này, hay là nếu không sẽ không gánh được tiền, họ đâm dọa quý vị, đừng bao giờ làm. Nếu có nó có gì đó là kêu thẳng cái ngân hàng của quý vị, hay là cái chỗ mà quý vị thiếu tiền, hay là cơ quan IRS, hay là sở xã hội để liên lạc thẳng với họ. Vì trong cái thời gian khó khăn này đó, mình gọi là tiết kiệm cash càng nhiều càng tốt. Thành ra đó là cái điểm chính.
Vâng, thưa quý thính giả, như giáo sư vừa nói thì chúng ta phải hết sức cẩn thận trong cái thời gian này. Chúng ta không nên trả lời điện thoại bất cứ của một cái cơ quan nào gọi đến để hỏi những cái chi tiết. Chẳng hạn như họ sẽ giúp đỡ chúng ta làm cái gì đó hoặc là lấy được tiền nhanh chóng. Thì những cái cơ quan như giáo sư vừa nói là IRS hay nhập ngân hàng hay là những cái nơi mà chúng ta muốn thì chúng ta chỉ nên gọi đến những cơ quan đó mà thôi, mà không nên trả lời điện thoại của bất cứ một cái cơ quan nào họ có phải nói là họ gọi một cách gian trá để mà lấy những cái hồ sơ tin tức của chúng ta. Bây giờ thì thưa giáo sư, với cái, nếu mà nói về cái tình hình về cái gói cứu trợ 2.000 tỷ Mỹ Kim á, thì phải nói là rất là nhiều chi tiết, chúng ta cũng không thể nắm vững được hết tất cả, mà chúng ta sẽ phải vào từng chi tiết một. Bây giờ thì với cái tình trạng hiện tại, giáo sư nghĩ thế nào khi mà cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đã thật sự là suy thoái chưa, và cái khả năng phục hồi nó sẽ ra sao, nhanh hay là chậm, và ảnh hưởng đến xuất nhập cảng, xuất nhập khẩu giữa về ngành du lịch giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ ra sao, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Dạ, trước khi trả lời đó, tôi xin nói sơ sơ, quý vị có thể dùng online vì ở trong điện thoại rất khó cái mà nói dài dòng cái liên qua cái cơ quan xin thất nghiệp. Thì khi quý vị vào tìm đó, thì quý vị tìm đầu tiên đó là chỉ đánh vào Unemployment Benefit Service. Unemployment Benefit Service có nghĩa là thất nghiệp của Texas. Ở trong Google đó thì nó sẽ dẫn quý vị đến một cái link nó gọi là Texas Unemployment, thì nó gọi là WWTWC. T đó, T tiếng Việt đó, WC là Texas Workforce Commission đó, TWC thì nó biên tắc là Texas Workforce Commission, WWTWC.texas.gov, WWTWC.texas.gov, thì vô cái đó quý vị, nó sẽ hướng dẫn quý vị để khai tiền thất nghiệp. Còn xin cái SBA loan, á, thì quý vị vào cái đơn là mẫu là 2483, nó đơn giản. Quý vị trong đó quý vị chỉ cần biên tên của quý vị, lương trung bình mỗi tháng của tiểu thương quý vị, dầu quý vị là một người lái Uber driver một đơn ngọc thì cũng là một tiểu thương thôi, nhân 2.5 lần là số tiền quý vị vay mượn. Và cái số tiền này quý vị check cái chỗ là tôi sẽ dùng số tiền này để tôi trả lương, tôi trả lease và mortgage và utility, bốn cái quý vị check cái đó. Rồi sau đó là nó hỏi một những lô, một câu hỏi là quý vị là chủ nhân hay là bao nhiêu, quý vị own bao nhiêu cái business quý vị, là dĩ nhiên là quý vị là 100% hay là miễn trên 90%. Rồi một lô câu hỏi phía dưới là hỏi quý vị có bị án hình, án này nọ không, thì dĩ nhiên là những câu hỏi đó là không, là quý vị là resident, permanent resident hay là hay là nọ, rồi họ nói rằng quý vị certification là bảo đảm là cái loan này là để cho giúp cho cái tình thể khó khăn này nọ, quý vị xét đó ký tên và quý vị upload vô hỏi cái ngân hàng mà quý vị làm việc và họ sẽ có cái link để họ upload vô để xin lượng. Cái quan trọng là mình nộp cái đơn vào để mình đi vào thứ tự của SBA loan, là tại vì đó những ngân hàng nó nói tôi cần thêm một lô giấy tờ nữa, tôi cần thứ nhất á là cái W2 hay 1099 của quý vị, hay là cái hồ sơ mà cái công ty, nếu quý vị làm một công ty có nhiều nhân viên thì nó có hai cái form tax là 940, 941. Những cái điều đó nếu ngân hàng họ cần liền thì quý vị hỏi cái người bookkeeper của quý vị hay là tax accountant họ làm cho quý vị, nộp cái đó quý vị kèm theo. Còn nhiều cái ngân hàng họ chỉ cần cái form này vô để đưa tên quý vị đứng vào thứ tự mà thôi. Thì đó là chi tiết mà chúng tôi có thể giới hạn chúng tôi đưa trong online này để giúp quý vị. Trở về câu hỏi của chị đó là thật sự ra cái gói cứu trợ 2.3 ngàn tỷ với nền kinh tế vĩ đại của Hoa Kỳ nó thật sự nó chỉ cứu vãn được 2-3 tháng thôi. Mà họ nói rằng cái này có thể cứu vãn 6 tháng. Nhưng mà như quý vị biết đó, 1.200 cho mỗi người và tiền thất nghiệp kéo dài thì có tiền thất nghiệp đó có thể kéo dài được 4-5 tháng. Hay là SBA loan để trả lương 2-3 tháng thì chung quy đó tối đa đi nữa là kéo dài 6 tháng, là tại sao họ ước định đó, là cái nạn virus này á nó sẽ cao điểm cái số người tử vong hay lan lây nhiều nhất á là vào tháng 4 tháng 5 này. Hiện tại đó họ nói rằng có thể cái số người tử vong sẽ lên đến cả 100.000 người. Chỉ trừ mọi người áp dụng cái chương trình gọi là social distancing, có nghĩa là đừng ra ngoài, đừng gặp ai trong vòng tháng rưỡi tới để bớt đi. Họ đang cố gắng tối đa. Khi mà tất cả mọi người ở nhà thì họ tiêu thụ, họ vẫn tiêu thụ thôi. Họ đưa những cái đồ họ dự trữ hàng hóa nhưng mà họ không tiêu xài như hồi xưa nữa. Những công ty ngân hàng, những công ty gọi là du hí hay là máy bay trình trệ nó ảnh hưởng dễ sợ lắm. Thành ra họ hy vọng rằng tiểu thương không đóng cửa, mà quan trọng hơn hết là những công ty lớn họ chịu đựng nổi, cho nên gói cho nợ là như vậy. Họ muốn là Hoa Kỳ trong 3 tháng tới không đi vào suy thoái. Mà theo định nghĩa của suy thoái của kinh tế là 2-3 cá nguyệt liên tục. Có nghĩa rằng 3 tháng cái GDP đi vào hướng âm, rồi 3 tháng sau nữa đi vào hướng âm, 6 tháng liên tục đi vào hướng âm thì gọi là recession, thì nó tệ hại lắm. Họ muốn rà thắng cho cái xe bớt tuột dốc. Nhưng mà hy vọng rằng cái mùa hè với cái khí hậu nóng lên thì cái sự lan lây của virus bớt, để chi? Để câu giờ. Đây là cũng như hoãn binh vậy đó, để chờ viện binh, có nghĩa là để như là trận giặc mà đánh với virus đó, để viện binh. Viện binh là gì? Là có thời giờ để chế tạo thêm những cái test kit, để người bây giờ cái vấn đề đây là mình không biết ai nhiễm, ai lây nữa, mà không biết ai thì làm sao cách ly, làm sao chú trọng vào. Và thứ gì nữa là những cái thuốc chữa trị thì chưa có hy vọng, mặc dù có nhiều thuốc được đưa ra nói rằng chữa trị mà không có gì bảo đảm. Rồi kể đến là cái thuốc chủng ngừa nữa. Bây giờ nếu có khám phá ra được, có nhiều cái công ty họ nói họ đã có rồi, họ đi vào để mà FDA kiểm chứng. Nếu có ngay bây giờ đi nữa mà một vài công ty đã nói có rồi, thì tới 2021 mới bắt đầu để phát ra cho dân chúng, mà phát ra là cho những người gọi là tình trạng sức khỏe yếu trước, rồi những người dân thực bình thường mới có. Có nghĩa là nếu mà cho tất cả những dân chúng của Hoa Kỳ từ nhỏ cho tới lớn bất kể đó mà đầy đủ thuốc để mà chích vaccine, mà có đi nữa, có nhanh đi lắm cũng phải tháng 5, tháng 6 của 2021. Đầu năm 21 thì có thể cho những người cao niên. Thành ra mục đích là chi? Là cái mùa lây lan này đó, khi qua tháng 5, tháng 6, hy vọng vào tháng 6 đó sẽ đỡ đi, vì cái mùa hè nó đến. Rồi cái mức lây lan nó bớt thì business bắt đầu mở ra lại, mở ra từ từ trở lại, nó sẽ gượng lại trở lại. Và cho tới tháng 9, tháng 10, khi đi vào mùa đông 12, tháng 12, có thể nó sẽ có một cú trở lại. Nhưng mà lúc đó thì xứ Mỹ đã chuẩn bị rồi, sẽ có test kit nhiều, có thuốc để chữa hay là để kiềm hoãn lại cái sự hành hung của con virus này với bệnh nhân, để có cái sức kháng cự. Cái quan trọng nhất là cái kháng cự trong thân người mình, và quan trọng hơn hết là cái vaccine. Thì mọi chuyện khi mà quản binh lại để cầu viện đó, thì những chuyện này nó xảy ra theo giai đoạn, thì nó có xảy ra vào mùa đông đi nữa thì nó không có ảnh hưởng mạnh như vậy thì mới gượng lên được. Đó là cái viễn cảnh bây giờ. Còn trên thế giới bên Ý Đại Lợi thì họ rất là bi đát, và Hoa Kỳ thật sự hiện tại cũng không có đi bao xa. Mặc dù bên Trung Quốc họ theo biết là họ đã gượng lại rồi, nhưng mà những con số họ đưa tất cả ai cũng nghi là con số gian lận. Nhưng mà vì cái luật độc tài, vì cái luật sắt thép và giấu nhẹm tin tức, họ đã đóng băng lại nguyên cái thành phố, họ cách ly và người nào chết thì họ đem đốt đi. Thành ra hình như họ đã kiềm chế được rồi và kinh tế họ bắt đầu mở lại sơ sơ. Việt Nam, nói về Việt Nam. Việt Nam vì cái nền kinh tế dựa vào mua đi bán lại, dựa vào thương mại với Trung Quốc, chuỗi cung từ Trung Quốc, mà xuất cảng nhiều nhất của Việt Nam là ra Hoa Kỳ, và thứ nhì nữa là qua Âu Châu, rồi mấy thứ ba là Trung Quốc. Thành ra Việt Nam ảnh hưởng rất nhiều, mà nhất là cái hệ du lịch. Du lịch họ ước tính rằng trong năm 2020 Việt Nam sẽ mất đi khoảng 7 tỷ đô la vì cái số du lịch đại đa số là Trung Quốc và bên ngoại quốc nữa. 7 tỷ đô la rất nhiều. Việt Nam gần đây đã đưa ra một cái gói cứu trợ khoảng 2.5 tỷ đô la. Mà 2.5 tỷ đô la đó đơm na chia làm hai phần, là 1.2 đó là cho những tiểu thương, là những cái tiểu thương nào đó mà thiếu thuế thì họ giảm thuế trước nhất, họ cho trả thuế thế, họ bớt đi cái chi phí để mà địa ốc và mướn đất đai, và họ gọi là khuyến khích những tiểu thương đó phải giữ cái business để tiếp tục hàng ngày, họ cho tiền lãi vay mượn khá rẻ. Còn một phần nữa là 1.3 tỷ đó thì họ gửi thẳng đến người dân, mà họ ước tính là khoảng 20 triệu người dân Việt Nam sẽ được nhận cái số tiền đó. Trung bình một người dân Việt Nam đó lãnh được khoảng 40 đô la mỗi tháng. Có nghĩa là gì? 40 đô la đó là tròn trèm đó, là phân nửa cái số tiền lương tối thiểu của những người rất là nghèo. Thì họ khuyến khích rằng đó, những cái tiểu thương đó phải trả lương cho những người đó cái phần còn lại. Thì nếu tiểu thương nào không sa thải những nhân viên đó, chính phủ đã giúp 40 đô la những tiểu thương đó trả nhân viên khoảng 40 đô la còn lại, những người nghèo thiệt nghèo đó, thì những tiểu thương đó lại được cái ưu đãi là mượn tiền lãi, mượn gói mượn rất là rẻ của chính phủ. Thì đó là cái trường hợp của Việt Nam. Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều, nhưng mà với cái gói cứu trợ này, họ hy vọng họ lấy được cán cân, trong khi Trung Quốc đang gượng lại mà gượng lại chưa nhanh. Thì đại đa số những người ở ngoại quốc hay là những chính phủ bây giờ họ hỡi ơi cái chương trình gọi là một vòng đai, một con đường của Trung Quốc hay là cái chương trình gọi là Made in China 25 rồi. Mặc dầu đó, Trung Quốc vẫn còn khuyến dụ họ rất nhiều vào cái chương trình một vòng đai, và ngay cả cái chương trình 5G của Huawei, Hoa Kỳ đang siết chặt Huawei rất mạnh cái chương trình 5G đó. Thì Việt Nam có thể là cái điểm gặp khó khăn, nhưng mà có thể đi qua được mà giữ cái cán cân mạnh đối với Trung Quốc. Cái quan trọng hơn hết là hy vọng nó sẽ hướng Việt Nam về Hoa Kỳ và Âu Châu. Nhưng mà hiện tại gần đây thì cái thương mại với Âu Châu là cái điểm mà Việt Nam cần lắm, nhưng mà lại chưa được, vì bên đó họ cũng đang là tự cứu giúp cũng chưa xong, thành ra không thương mại nhiều. Nhưng mà Hoa Kỳ từ đây cho tới vài tháng có thể gượng lại. Và Việt Nam đã có nhiều cái tuyên bố nói rằng phải chuyển đổi cái chuỗi cung, bớt tùy thuộc vào cái hệ thống chuỗi cung của bên Trung Quốc. Thì đó là cái viễn cảnh chung về kinh tế của Việt Nam và Hoa Kỳ trong cái thời gian hiện tại, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta đã hết giờ rồi. Mặc dù là một tiếng đồng hồ, gần một tiếng đồng hồ, nhưng mà vẫn chưa đủ giải đáp được tất cả những cái thắc mắc. Chúng ta xin được chào quý thính giả và hẹn với quý vị vào chương trình lần tới. Kính chúc quý thính giả, giáo sư Nam Phương và Nguyên Hoàng mà luôn luôn được sức khỏe dồi dào, và chúng ta được bình an, cũng như là chúng ta làm sao để tránh được những cái sự lây lan của cái bệnh dịch coronavirus N19 này thì để chúng ta có thể sống khỏe, và chúng ta sẽ tiếp tục làm việc nói chuyện với quý thính giả trong những kỳ tới. Xin kính chào quý vị.
À, vâng, xin kính chúc quý vị sức khỏe, cẩn trọng trong cái thời gian nguy hiểm này. Kính chúc mọi người đều bình an, hạnh phúc. Dạ, xin kính chào, xin hẹn tái ngộ. This is...